Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy. Quý vị và các bạn thân mến, là người Lệ Thủy, không ai không biết đến câu ca Lệ Thủy gạo trắng nước trong, ai về Lệ Thủy thông sông con người. Nhắc đến Lệ Thủy là người ta thường nhớ đến hình ảnh lúa vàng đồng và tôm cá đầy sông, đầy chờ. Vậy nên, với người Lệ Thủy mới hay nhắc nhau câu ca dao nói trên. Và trong nhiều cái thông sông mà người Lệ Thủy tự hào khi giới thiệu với bạn bè phương xa, không thể thiếu cái sự vô tư, thoải mái của con người và sản vật ở đây. Lệ Thủy, vùng đất điển linh nhân kiệt với nhiều di tích lịch sử và nét văn hóa truyền thống lâu đời, quê hương của đại tướng Võ Nguyên Giáp, quê hương của các làn điệu hò khoan, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiển Giang, lễ hội chùa Hoàng Phúc. Nơi ấy, giữa ánh nắng mai trong trẻo, hình ảnh chợ quê luôn níu giữ nét đẹp quê hương. Trong chương trình phát thanh văn nghệ cuối tuần hôm nay, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết Độc đáo chợ quê Lệ Thủy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Lệ Thủy, nơi níu chân người với dòng Kiển Giang trong xanh, uốn lượn mềm mại qua những cánh đồng mà tắm mát bồi đắp cho những cánh đồng thẳng cánh cò bay, mang đến những mùa vàng bội thu. Con sông ấy còn hào phóng ban tặng cho con người nơi đây những nguồn lợi phong phú. Bởi thế mà người Lệ Thủy luôn hào sảng. Và cũng chính vì thế mà chỉ cần cất bước đến các chợ quê ở Lệ Thủy, bạn sẽ hiểu cái thông sông, sự trù phú của đất và người nơi đây. Trong văn hóa người Việt, chợ là một phần văn hóa rất đặc biệt, rất quan trọng. Vậy nên sẽ chẳng ngạc nhiên khi nhiều người nói rằng muốn tìm hiểu văn hóa của một vùng quê nào đó, hãy đi đến chợ. Và có lẽ không đâu như ở huyện Lệ Thủy, khi hầu hết tên các chợ không đặt theo địa danh ở đó mà được gọi bằng nhiều tên rất lạ, rất độc đáo. Nhiều người Lệ Thủy bây giờ vẫn còn nhớ bài vè về các ngôi chợ: trâu tre, thơm mít, chợ đồng, tôm, cua, cá bóng, chợ tre, cam quýt, đầu me, chợ tràm, chim ốc, hến, ràm, chợ thui, bún, thịt heo, tràn đầy, chợ tréo, cá biển khắp nẻo chờ tuy, thu ngừ mực nuốt chi chi chờ cười, sẵn khoai mật ong thì ổi chờ Mỹ Đức, ai về Lệ Thủy mặc sức tiêu tiền. Đọc bài vè có thể hiểu được những đặc trưng, đặc sản của từng ngôi chợ. Thế nhưng, cần phải giới thiệu về cái tên thì người thập phương mới thấy nó khác như thế nào. Chợ đồng, người địa danh gọi nặng hơn là chợ đồn. Ở xã Mai Thủy với chè Làng Châu, tôm cá vùng Tiền Giang và cơ man nào là dâu, bưởi mít từ các làng trên địa bàn xã. Đến chợ đồng, chỉ cần bước vào cổng là bạn đã nghe thơm nức mùi của mít, của dứa, của cam, bưởi, mùi của cá tôm tươi được đánh bắt từ sông Kiển Giang, mùi của những nhọc nhằn trên chiếc áo đầy mồ hôi bạc nông dân mặc. Nhìn thì giản dị, bình yên thế thôi, nhưng sẽ là nỗi nhớ đến nao lòng đối với những người con xa quê. Và hình ảnh chợ đồn luôn nằm trong tim, luôn là nỗi nhớ, là tình yêu của các thế hệ người Mai Thủy. Cũng như vậy, với người Hồng Thủy, Mỹ Thủy, An Thủy, thì chợ tre, chợ tràm, chợ thui luôn là niềm tự hào, là niềm vui, là hồn quê mỗi lần nhắc đến. Tìm hiểu nhiều người lớn tuổi ở những vùng đó, ai cũng có thể kể vênh vách chờ bán buôn thử si, ngày nào đông, ngày nào vắng. Nhưng chẳng ai biết vì sao chờ lại được đặt tên như thế. Không ai biết vì sao lại là chờ thui, chờ đồng, chờ tre, chờ tràm. Mà rồi, dân gia cũng chẳng còn ai thắc mắc nữa, bởi vì suy cho cùng, đó chỉ là tên gọi mà thôi. Ngày xưa, việc giao thương hạn chế, ai muốn mua thứ gì thì đến chợ đó. Cũng có người mang đặc sản của chợ này đến chợ kia trao đổi nhưng không phổ biến. Hầu như việc buôn bán chỉ gói gọn trong làng, trong xã. Bây giờ trong các đình chợ gần như thứ gì cũng có. Tất nhiên chỉ xét với cấp độ là chợ xã. Còn nếu muốn mua nhiều đồ, đồ tốt, phong phú thì phải đến chợ Tréo ở trung tâm huyện. Tất cả hàng hóa ở các vùng trong huyện và nhiều nơi khác ngoài huyện đều được thương lái đưa về đó. Nhắc đến chợ Tréo thì nhiều người tò mò tên gì mà kỳ lạ. Chữ Tréo có phải trong Tréo Ngoe hay không? Rồi có phải chợ này toàn bán những thứ, toàn có những chuyện Tréo Ngoe hay không? Bao nhiêu thắc mắc với người lạ nghe lần đầu. Vì thế, nhiều khách thập phương có dịp về Lệ Thủy công tác, thăm thú, hãy xem lễ hội đua thuyền truyền thống ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 hàng năm đều muốn ghé thăm chợ Tréo một lần. Và mọi lời giải sẽ đến với bạn khi đặt chân vào chợ. Riêng chúng tôi đã từng đi chợ Tréo, chỉ nói rằng đó là nơi buôn bán cực kỳ sầm uất, giá cả rẻ. Đặc biệt, bày bán rất nhiều món ăn đặc trưng của vùng quê Chiêm Trũng, ví như bánh ướt, bánh đúc, bánh tráng, bánh đòn, bánh nếp, chè bột lọc, bún thịt lợn, vân vân. Đi chợ Tréo, hãy khoan ăn sáng, cứ vào chợ. Đến khu ẩm thực sẽ có quá nhiều lựa chọn cho bạn. Ăn bánh gạo, bánh ướt sẽ cảm nhận được vị bùi béo của lúa gạo và ăn bún nước thịt mới biết người Lệ Thủy ăn cay, ăn mặn như thế nào. Và hãy nhớ món bánh tráng kẹp và bánh ướt chấm với nước mắm nguyên chất làm bằng cá nục khuyết bắt ở biển Ngư Thủy. Chỉ cần bỏ ớt bột, món này đặc trưng của Lệ Thủy, rất rẻ nhưng ngon, nhất là chắc cái bụng. Dân địa phương thường dùng làm món nước lờ, tức là ăn rửa bối cho người lao động nặng như cắt lúa, đi cày, xây nhà. Cũng có vẻ nhắc đến người đi chợ. Ai lên tuy đời thì lên, bún thịt chợ Tréo, chợ quên mang về. Chợ Tréo là một phần trong ký ức của mỗi người dân Lệ Thủy. So với các chợ xá thì chợ Tréo là một cái gì đó to lớn hơn, náo nhiệt hơn. Hồi nhỏ, mỗi lần được mẹ đưa đi chợ Tréo là tôi cứ bám chặt vào tay mẹ không buông vì sợ đi lạc. Những chiếc bánh rán ướt đẫm dầu mỡ, đĩa bánh đúc chấm rùa cay xe, tô bún giò ống ảnh nước mau. Đó sẽ là một phần ký ức để mỗi người con Lệ Thủy đều cảm thấy đủ đầy, cảm thấy hạnh phúc khi nhớ về. Ngày nay, nhu cầu lớn, ai cũng thích sự tiện lợi. Không cần phải đi xa, cũng có đồ để mua về ăn uống hàng ngày đơn giản. Thế nên, một số chợ sẽ mọc lên. Trong nhiều cái chợ như thế ở Lệ Thủy, có một ngôi chợ đã phát triển lớn tương đương như ở chợ trung tâm xã. Và khi nhắc đến, gần như cả huyện ai cũng biết. Chợ này nằm ở Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang. Chỉ họp vào buổi chiều nên có tên gọi là chợ chiều. Đơn giản thế thôi. Xuất phát từ việc chợ ở huyện Lệ Thủy chỉ họp vào buổi sáng, đến trưa là ván, nên khi cần mua thức ăn bổ sung, thức ăn chiều thì người tiêu dùng bỏ tay. Trong khi không phải hàng bán ở chợ Tréo lúc nào cũng hết sệt vào buổi sáng. Hoặc giả nhiều khi người ta thả lưới cất giữ được con tôm, con cá cũng phải chờ đến phiên chợ sáng hôm sau mới bán được. Thế là những người buôn bán mới nghỉ ra việc, đem số hàng hóa, đồ ăn còn mang sang kê bán ở ven đường bên kia sông Kiến Giang vào buổi chiều. Còn những người làm nghề chài lưới trên sông thì có nơi để đem những con cá tôm còn tươi rói đến bán. Người bán kẻ mua ngày một đông dần. Chợ bắt đầu họp từ năm 2003. Thời gian đầu, chợ chỉ bán thực phẩm ăn uống như thịt, cá, rau. Càng ngày, chợ càng phong phú mặt hàng hơn, như bán thêm các đồ gia dụng. Năm 2008, chợ được đầu tư 1,1 tỷ đồng xây dựng đình và khuôn viên với diện tích hơn 1.700 m2. Mặc dù trên mặt đình đắp tên chợ Xuân Giang, nhưng chẳng ai gọi tên đó bởi ký ức chợ chiều đã in hẳn trong tâm thức mỗi người. Nó dân dã như người đến chợ và nhiều cái chợ khác ở huyện Lệ Thủy. Mang tiếng là chợ chiều, nhưng mọi thứ đều tươi ngon. Vì thế bây giờ chợ chiều là sự lựa chọn của không ít người, kể cả những gia đình sống ở các xã cách xa chợ đến 5 cây số. Có việc cần, họ chẳng ngại chạy xe đến mua. Chưa đi chưa biết chợ chiều. Chúng tôi đến chờ tầm 17 giờ mà người bán người mua vẫn tấp nập rộn ràng. Có nhiều người mới đi làm về, áo quần nguyên đất đông vào mua mớ cá, hai quả dưa muối. Thành ra đã có bữa tối ngọt lành. Chờ chiều cũng giải quyết được thu nhập cho thương lái, như lời kể của các bà bán cá tên Thiết. Từ khi có chờ chiều, buổi sáng tôi bán ở chợ Tréo, đến chiều chạy sang đây bán. Chẳng lo cá thừa ế, lại có nhiều tiền lời hơn. Lệ Thủy còn rất nhiều chợ quê khác chờ đợi bước chân khám phá của lữ khách muốn khám phá sản vật miền quê. Tìm hiểu nét văn hóa ẩm thực, tìm hiểu về cốt cách của đất và con người nơi đây. Cuộc sống hiện đại ngày nay, nhiều người lựa chọn đi siêu thị hoặc đến các cửa hàng tiện lợi để mua sắm. Và cùng với nó, nhiều người lo lắng sợ rằng những phiên chợ quê rồi sẽ ngày càng mai một đi. Nhưng dù cuộc sống có đổi thay, thì những phiên chợ quê ồn ào, náo nhiệt, những lời mặc cả, những tiếng cười, những gương mặt rạng rỡ của người dân khi hàng bán được giá sẽ luôn còn mãi trong tâm trí người Việt. Những phiên chợ quê dẫu dân dã bình dị như thế nhưng lại có sức gợi nhớ, gợi thương đến lạ kỳ.
Sông Nhật Lệ mời anh về thăm quê, dòng Kiên Giang mình đó hỏi anh con nhớ không. Phía ngược dòng sông xanh qua An Giang bên xưa, đường đi lên thăm chợ Treo xanh xanh thẳm hàng dừa. Ôi nhớ không anh ngày nào trốn đây, em tiến đưa anh tổng quân là phố Nam, quân du quân xin mời các bạn nghe không anh câu hò Nhật gặp mùa trắng đang về mời anh lại Ninh Châu, truyền thống xưa nơi ấy càng thắm tình nghĩa sâu. Thuyền lại về sông sâu bay theo gió lướt màu, thuyền ta qua thăm Hạc Hải nghe tôm cá rì rào. Ôi nhớ không anh ngày nào trốn đây, thông lối xe đi cùng nhau là đêm đêm quân du quân câu
Chương trình văn nghệ cuối tuần của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.